ba nhỏ. Tính chu diên của hạn từ trong phán đoán thuộc tính đơn. Tính chu diên của hạn từ trong phán đoán cho ta biết thông tin trong phán đoán là thông tin nói về một bộ phận hay là toàn thể các đối tượng nói đến trong chủ từ hoặc thuộc từ. Nếu hạn từ chu diên trong phán đoán thì ta có thông tin do phán đoán chứa đựng, hoàn toàn xác định về đối tượng bất kỳ mà hạn từ đó phản ánh. Trái lại, nếu hạn từ không chu diên trong phán đoán thì ta không có được thông tin do phán đoán chứa đựng, xác định cho một đối tượng bất kỳ nào đó mà hạn từ phản ánh. Nói cách khác, nếu phán đoán chứa thông tin về mọi phần tử của ngoại diên khái niệm, thì hạn từ được biểu thị bằng khái niệm đó chu diên trong phán đoán. Ngược lại, nếu phán đoán chỉ chứa thông tin về một số phần tử của ngoại diên hạn từ và không chứa thông tin về các phần tử khác của nó, thì hạn từ không chu diên. Nội dung này được thể hiện trong định nghĩa. Hạn từ được gọi là chu diên, có ngoại diên đầy đủ trong phán đoán nếu phán đoán đó nói về tất cả các phần tử thuộc ngoại diên của nó. Ngược lại thì hạn từ được gọi là không chu diên trong phán đoán. A nhỏ, tính chu diên của các hạn từ trong phán đoán dạng A lớn. Phán đoán dạng A lớn có cấu trúc: mọi S lớn đều là P lớn. Nhìn vào cấu trúc này, ta thấy ngay rằng chủ từ S chu diên. Điều này rõ ràng vì phán đoán nói về mọi S, nghĩa là nó chứa thông tin về mọi đối tượng thuộc ngoại diên của S. Mặt khác, từ phán đoán này nếu cho biết rằng A nhỏ là S lớn và hỏi lúc đó phán đoán có nói về A nhỏ hay không, ta thấy rằng hoàn toàn có thể xác định được. Nghĩa là phán đoán cho ta đầy đủ thông tin để xác định. Còn thuộc từ thì sao? Từ phán đoán này nếu cho biết rằng A nhỏ là P lớn và hỏi lúc đó có xác định được phán đoán có nói về A nhỏ hay không, ta thấy không thể xác định được. Nghĩa là phán đoán không cho ta đầy đủ thông tin để xác định. Như vậy có nghĩa là thuộc từ trong phán đoán dạng A lớn không chu diên. Ngoài phán đoán dạng A lớn thông thường như trên, ta còn bắt gặp các phán đoán dạng A lớn đặc biệt. Trong các phán đoán này, chủ từ và thuộc từ là các hạn từ có ngoại diên như nhau. Bởi vậy, vì chủ từ chu diên nên thuộc từ cũng chu diên. Phán đoán dạng A lớn có cả chủ từ và thuộc từ đều chu diên, còn gọi là phán đoán có tính chất định nghĩa. Ví dụ, trong phán đoán mọi dân tộc đều có quyền tự quyết, chủ từ dân tộc chu diên, thuộc từ có quyền tự quyết không chu diên. Trong phán đoán kiểu định nghĩa, sản xuất là quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ thì cả chủ từ sản xuất và thuộc từ quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ đều chu diên. B nhỏ, tính chu diên của các hạn từ trong phán đoán dạng E lớn. Phán đoán dạng E lớn có cấu trúc: mọi S lớn đều không là P lớn. Ta thấy ngay rằng chủ từ S trong phán đoán dạng này chu diên, vì phán đoán nói về tất cả các đối tượng mà S lớn phản ánh. Xét về mặt thông tin, ta cũng thấy rõ điều đó. Thật vậy, từ phán đoán này, nếu cho biết đối tượng A nhỏ thuộc loại S lớn và hỏi phán đoán có nói về nó hay không, thì ta hoàn toàn có thể trả lời được. Tương tự như vậy, ta cũng xác định được rằng thuộc từ P lớn chu diên trong phán đoán loại này. Ví dụ, trong phán đoán mọi loài gặm nhấm đều không có ích, chủ từ loài gặm nhấm và thuộc từ có ích hay loài có ích đều chu diên. C nhỏ, tính chu diên của các hạn từ trong phán đoán dạng Y. Phán đoán dạng Y lớn có cấu trúc: một số S lớn là P lớn. Nhìn vào cấu trúc này, ta thấy ngay rằng chủ từ S lớn không chu diên. Điều này rõ ràng vì phán đoán nói về một số S lớn, nghĩa là nó chỉ chứa thông tin về một số đối tượng thuộc ngoại diên của S. Hơn nữa, không xác định được là nó nói về những đối tượng nào một cách cụ thể. Chính vì vậy, từ phán đoán này, nếu cho biết rằng A nhỏ là S lớn và hỏi lúc đó có xác định được A nhỏ có nằm trong số đối tượng mà phán đoán nói đến hay không, ta thấy rằng không thể xác định được vì không biết chính xác A nhỏ thuộc về phần S lớn mà phán đoán nói đến hay không thuộc phần đó. Nghĩa là phán đoán không cho ta đầy đủ thông tin để xác định. Tương tự như vậy, từ phán đoán này, nếu cho biết rằng A nhỏ là P lớn và hỏi lúc đó có xác định được A nhỏ có thuộc phần của P lớn mà phán đoán nói đến hay không? Ta thấy rằng cũng không thể xác định được, vì phán đoán chỉ nói đến các phần tử của P lớn đồng thời là phần tử của S lớn, chứ không nói về tất cả các phần tử của P lớn, mà ta lại không biết chính xác A nhỏ thuộc về phần P lớn mà phán đoán nói đến hay không thuộc phần đó. Ví dụ, trong phán đoán, một số nhà khoa học là nhà thơ. Cả chủ từ nhà khoa học và thuộc từ nhà thơ đều không chu diên. Nhưng phán đoán dạng y cũng có các trường hợp khác, với ngoại diên của thuộc từ là tập hợp con của ngoại diên chủ từ. Trong các phán đoán này, chủ từ S tương tự như trước, không chu diên, nhưng thuộc từ P lớn chu diên, vì ngoại diên của P lớn lúc này trùng với phần đối tượng thuộc S mà phán đoán nói tới. Và vì vậy, khi biết A nhỏ là P lớn, ta biết ngay A nhỏ thuộc về các đối tượng mà phán đoán nói tới. Ví dụ, trong phán đoán một số tự nhiên là số hoàn toàn chủ từ. Số tự nhiên không chu diên nhưng thuộc từ số hoàn toàn chu diên. D nhỏ, tính chu diên của các hạn từ trong phán đoán dạng O. Phán đoán dạng O có cấu trúc một số S lớn không là P lớn. Cấu trúc này cho thấy ngay rằng chủ từ S lớn không chu diên, vì phán đoán nói về một số S, nghĩa là nó chỉ chứa thông tin về một số đối tượng thuộc ngoại diên của S. Hơn nữa, không xác định được là nó nói về những đối tượng nào một cách cụ thể. Chính vì vậy, từ phán đoán này, nếu cho biết rằng A nhỏ là S lớn, thì không thể xác định được A nhỏ có thuộc số đối tượng mà phán đoán nói đến hay không, vì không biết chính xác A nhỏ thuộc về phần S lớn mà phán đoán nói đến hay không thuộc phần đó, nghĩa là phán đoán không cho ta đầy đủ thông tin để xác định, nhưng thuộc từ trong phán đoán này thì chu diên. Từ phán đoán này, nếu cho biết rằng đối tượng A nhỏ thuộc ngoại diên của P lớn, thì ta có thể trả lời được câu hỏi liệu A nhỏ có thuộc về số những đối tượng mà phán đoán nói đến hay không. Ví dụ, trong phán đoán một số người không thích trái sầu riêng, chủ từ người không chu diên, nhưng thuộc từ người thích trái sầu riêng chu diên. Dùng các sơ đồ Venn để biểu thị phán đoán, ta có thể xác định được tính chu diên của các hạn từ tương đối dễ dàng. Để ý rằng, trong sơ đồ Venn của phán đoán, người ta gạch chéo phần biểu thị các đối tượng được phán đoán nói tới. Khi đó, một hạn từ là chu diên nếu hình tròn biểu thị nó hoàn toàn không bị gạch chéo, hoặc ngược lại, hoàn toàn bị gạch chéo. Hạn từ bị gạch chéo một phần, còn một phần không bị gạch chéo thì không chu diên. Bảng sau đây tổng hợp các kết quả về tính chu diên của hạn từ trong phán đoán. Chu diên được ghi bằng dấu cộng, không chu diên ghi bằng dấu trừ, không ghi các trường hợp đặc biệt. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1. Các em chia đôi ô thành hai nửa tam giác. Nửa trên chúng ta ghi loại phán đoán, nửa dưới chúng ta ghi hạn từ. Cột 2, A lớn. Cột 3, E lớn. Cột 4, Y ngắn viết hoa. Cột 5, O viết hoa. Hàng thứ 2, cột 1, chủ từ, mở ngoặc, S lớn, đóng ngoặc. Cột 2, dấu cộng. Cột 3, dấu cộng. Cột 4, dấu trừ. Cột 5, dấu trừ. Hàng thứ 3, cột 1, thuộc từ, mở ngoặc, P lớn, đóng ngoặc. Cột 2, dấu trừ. Cột 3, dấu cộng. Cột 4, dấu trừ. Cột 5, dấu cộng. Nhận xét, chủ từ chu diên trong phán đoán toàn thể, không chu diên trong phán đoán bộ phận, thuộc từ chu diên trong phán đoán phủ định, không chu diên trong phán đoán khẳng định. 4 nhỏ, quan hệ giữa các phán đoán thuộc tính đơn, hình vuông, tam giác logic. A. Các phán đoán không so sánh được là các phán đoán có chủ từ hoặc thuộc từ khác nhau, chẳng hạn hai phán đoán sau đây là không so sánh được. Hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Đoàn Phú Tứ, bài Màu thời gian. Vì tuy chúng có chung chủ từ nhưng khác nhau về thuộc từ. B. Các phán đoán so sánh được với nhau là các phán đoán có chung chủ từ và thuộc từ. Ví dụ hai phán đoán. mọi người đều yêu hòa bình và một số người không yêu hòa bình. Có chung thuộc từ và chủ từ, chỉ khác nhau về chất và về lượng nên so sánh được với nhau. Như vậy, khi nói so sánh phán đoán thuộc tính là ta muốn nói đến việc so sánh chúng về chất hay về lượng mà thôi. C. Hình vuông logic là hình vuông thể hiện quan hệ giữa các phán đoán thuộc tính so sánh được và có dạng là A, E, I hoặc O, tất cả viết hoa. Hình vuông logic được cho ở hình 4.1 bên dưới. Các đỉnh hình vuông logic là các phán đoán dạng A, E, I, O. Quan hệ giữa chúng được biểu thị bởi các cạnh và các đường chéo. Hai phán đoán dạng A và E tương phản trên với nhau. Chúng có thể cùng sai nhưng không thể cùng đúng. Ví dụ, hai phán đoán A, mọi người đều yêu hòa bình, và E, mọi người đều không yêu hòa bình, có thể cùng sai, hoặc phán đoán thứ nhất A đúng, phán đoán thứ hai E sai. Hoặc ngược lại, E đúng, A sai, nhưng chúng không thể cùng đúng. Hai phán đoán dạng Y và O tương phản với nhau. Chúng có thể cùng đúng nhưng không thể cùng sai. Cũng có thể một phán đoán trong chúng đúng, phán đoán kia sai. Ví dụ hai phán đoán. Y. Một số mệnh đề toán học có thể chứng minh được bằng phương pháp quy nạp. O. Một số mệnh đề toán học không thể chứng minh được bằng phương pháp quy nạp. Không thể cùng sai. Có thể phán đoán thứ nhất Y đúng, phán đoán thứ hai O sai. Hay ngược lại, phán đoán thứ hai O đúng, phán đoán thứ nhất Y sai. Cũng có thể là cả hai phán đoán đó cùng đúng. Phần hình vẽ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Phán đoán dạng Y phụ thuộc phán đoán dạng A. Nếu phán đoán dạng A đúng thì phán đoán dạng Y chắc chắn sẽ đúng. Nếu phán đoán dạng A sai thì phán đoán dạng Y có thể đúng mà cũng có thể sai. Nếu phán đoán dạng Y đúng thì phán đoán dạng A có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng nếu phán đoán dạng Y sai thì chắc chắn phán đoán dạng A sai. Hoàn toàn tương tự như vậy, phán đoán dạng O phụ thuộc phán đoán dạng E. Ví dụ, phán đoán dạng Y, một số loài chim biết bay là phán đoán đúng. Nó phụ thuộc vào phán đoán dạng A. Mọi loài chim đều biết bay, nhưng phán đoán sau này sai. Vì phán đoán dạng A, một số tự nhiên có số tận cùng là số 0 hoặc số 5 đều chia hết cho 5. Là phán đoán đúng nếu có thể chắc chắn rằng phán đoán phụ thuộc của nó, một số tự nhiên có tận cùng là số 0 hoặc số 5 chia hết cho 5 cũng là phán đoán đúng. Tương tự như vậy, vì biết rằng phán đoán dạng E mọi người đều không muốn sống trong môi trường ô nhiễm là đúng, nên ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng phán đoán một số người không thích sống trong môi trường bị ô nhiễm là đúng. Thế nhưng, nếu phán đoán loại E trên đây là không đúng, thì ta chưa thể nói rằng phán đoán dạng O phụ thuộc nó là đúng. Nó có thể đúng mà cũng có thể sai. Các phán đoán dạng A và O, E và I mâu thuẫn với nhau. Nếu phán đoán dạng A hoặc E đúng, thì phán đoán dạng O hoặc I sai và ngược lại. Nếu phán đoán dạng A hoặc E sai, thì phán đoán dạng O hoặc I đúng và ngược lại. Ví dụ, vì biết rằng phán đoán dạng A, mọi thầy bói đều nói mò là đúng, nên ta có thể xác định rằng phán đoán O, một số thầy bói không nói mò là sai. Quan hệ mâu thuẫn giữa các phán đoán dạng A và O, E và I đã được thể hiện rõ khi xem xét cách viết chúng bằng tập hợp. Vì S lớn, A nhỏ, P lớn, khi và chỉ khi S lớn là tập hợp và bằng P. Từ đây, S gạch chéo P bằng rỗng, trong khi đó S y nhỏ P lớn, khi và chỉ khi S giao P khắc rỗng. Tương tự với cặp phán đoán dạng E và I. Quan hệ giữa các phán đoán dạng A, E, I, O được biểu thị như trong hình vuông logic trên đây, chỉ đúng khi phán đoán S lớn Y nhỏ P lớn được hiểu là một số S hoặc tất cả S là P. Tồn tại X, mở ngoặc SX và PX, đóng ngoặc, và phán đoán S ô nhỏ P đều được hiểu là một số S hoặc tất cả S không là P. Tồn tại X mở ngoặc SX và không là PX. D nhỏ, tam giác logic. Nhưng trong thực tế còn khá thông dụng một cách hiểu thứ hai về các phán đoán bộ phận. Cụ thể, phán đoán S y nhỏ P được hiểu là một số S có tính chất P, số còn lại không có tính chất P. Tồn tại X mở ngoặc SX và PX đóng ngoặc và tồn tại X mở ngoặc SX và không là PX đóng ngoặc. Phán đoán phủ định bộ phận SOP được hiểu là một số S có không tính chất P, số còn lại có tính chất P. Tồn tại X mở ngoặc SX và không là PX và tồn tại X mở ngoặc SX và PX đóng ngoặc. Như ta đã biết, khi đó S ô nhỏ P và S y nhỏ P đồng nhất với nhau. Với cách hiểu này, hình vuông logic suy biến thành tam giác logic với ba đỉnh là A, E và IO. Các cạnh A, IO và E, IO chính là các đường chéo trong hình vuông logic, biểu thị quan hệ mâu thuẫn. Cạnh A, E vẫn giữ nguyên như trong hình vuông logic, biểu thị quan hệ đối lập trên. Ba la mã, phán đoán phức, phán đoán phủ định. Như đã nói ở phần trên, phán đoán phức là phán đoán được tạo thành từ hai hay nhiều phán đoán đơn nhờ sử dụng các liên từ logic. Nói cách khác, phán đoán phức là phán đoán có thể phân thành hai hay nhiều phán đoán khác. Các phán đoán được phân chia ra như vậy của một phán đoán phức được gọi là các phán đoán thành phần, hay gọi ngắn gọn là thành phần của nó. Một nhỏ, các dạng phán đoán phức. A. Phán đoán liên kết, hay còn gọi là phán đoán hội. Phán đoán hội được tạo thành bằng cách liên kết nhiều phán đoán nhờ phép toán hội. Trong ngôn ngữ tự nhiên, phép toán này được biểu thị bằng các từ và cụm từ và, vừa là ba chấm vừa là, và các cấu trúc ngôn ngữ tương đương khác. Ví dụ 8. A. Ông Hai vừa là giám đốc, vừa là bí thư đảng ủy của xí nghiệp. B. Anh Nam là nhà văn và anh ấy còn là một phóng viên. Nếu ký hiệu các phán đoán, ông Hai là giám đốc xí nghiệp và ông Hai là bí thư đảng ủy của xí nghiệp, lần lượt là A lớn và B lớn, thì phán đoán A ở ví dụ 8 được viết thành dạng công thức A và B. Tương tự, nếu ký hiệu các phán đoán, anh Nam là nhà văn và anh Nam là phóng viên, lần lượt là A lớn và B lớn, thì phán đoán hội B nhỏ ở ví dụ 8 cũng được viết thành dạng công thức A và B. Giá trị chân lý của phán đoán hội được xác định bằng bảng định nghĩa cho bên dưới. Phán đoán hội chỉ đúng khi tất cả các thành phần của nó đều đúng. Trong tất cả các trường hợp khác, nó đều sai. Phán đoán A ở ví dụ 8 chỉ đúng khi các phán đoán thành phần ông Hai là giám đốc xí nghiệp và ông Hai là bí thư đảng ủy của xí nghiệp đều đúng. Nghĩa là nó chỉ đúng khi trên thực tế ông Hai là giám đốc của xí nghiệp và trên thực tế ông Hai cũng là bí thư đảng ủy của xí nghiệp. B. Phán đoán tuyển, tức là phán đoán lựa chọn. Phán đoán tuyển được tạo thành từ nhiều phán đoán khác nhờ phép toán tuyển, còn gọi là phép toán lựa chọn. Trong ngôn ngữ tự nhiên, phép toán này được biểu thị bằng các từ và cụm từ hay là, hoặc là, và các cấu trúc ngôn ngữ tương đương khác. Các cụm từ này có thể được hiểu theo hai nghĩa khác nhau, nghiêm ngặt và không nghiêm ngặt. Ví dụ 9. A. Sinh viên có thể chọn học tiếng Anh hay tiếng Pháp. B. Hoặc là có người hành tinh khác, hoặc là không có. Ký hiệu các phán đoán, sinh viên có thể chọn học tiếng Anh và sinh viên có thể chọn học tiếng Pháp là A lớn và B lớn, thì phán đoán tuyển A ở ví dụ 9 được viết thành dạng công thức A, V nhỏ, B. Phán đoán A hoặc B, hoặc ở đây chúng ta viết tắt là V. Hiểu nghiêm ngặt chỉ đúng trong các trường hợp A đúng, B sai hoặc ngược lại, B đúng, A sai. Phán đoán A hoặc B hiểu không nghiêm ngặt đúng trong các trường hợp có ít nhất một trong các thành phần A hoặc B đúng. Nó chỉ sai khi cả hai thành phần A và B đều sai. Người ta hay ký hiệu phép tuyển nghiêm ngặt, còn gọi là tuyển chặt, bằng dấu V ở trên và ở dưới là gạch ngang. Và phép tuyển không nghiêm ngặt bằng dấu V. Bằng định nghĩa, các phép toán này được cho dưới đây. Phần bảng các em nhờ giáo viên hướng dẫn. C. Phán đoán điều kiện hay còn gọi là phán đoán kéo theo. Phán đoán điều kiện còn gọi là phán đoán kéo theo được tạo thành từ hai phán đoán khác nhờ phép toán kéo theo. Trong ngôn ngữ tự nhiên, phép toán này được biểu thị bằng các từ và cụm từ nếu ba chấm thì ba chấm kéo theo ba chấm, từ ba chấm suy ra ba chấm và các cấu trúc ngôn ngữ tương đương khác. Ví dụ 10. A. Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Trích trong Rasul Gamzatov Descartes của tôi. B. Có nước thì có cá. Người ta ký hiệu phép toán kéo theo bằng dấu U nằm ngang. Với những giá trị chân lý nào của A và B thì A kéo theo B đúng. Ta chỉ biết rằng A kéo theo B là sai nếu A đúng và B sai. Còn nếu như A sai thì sao? Trong suy luận thông thường cũng như trong toán học và các khoa học khác, thường người ta không xét đến trường hợp đó. Nhưng logic học lại muốn định nghĩa phép toán kéo theo sao cho nó xác định trên toàn bộ tập hợp phán đoán. Nó định nghĩa phép toán này bằng bảng mà bạn thấy dưới. Trong các suy luận thông thường, người ta chỉ xét phép toán này với các cặp phán đoán A và B có quan hệ với nhau về nội dung. Còn trong logic thì, như bạn thấy đấy, từ bảng định nghĩa của phép toán kéo theo, các phán đoán đó có thể hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau về mặt nội dung. D. Phán đoán tương đương. A tương đương với B, như là viết tắt của A kéo theo B và B kéo theo A. Phán đoán A tương đương B đúng khi và chỉ khi giá trị chân lý của các phán đoán A và B như nhau và sai trong tất cả các trường hợp khác. Trong ngôn ngữ tự nhiên, phán đoán tương đương thường được phát biểu nhờ các liên từ tương đương, điều kiện cần và đủ, kéo theo và bị kéo theo bởi, khi và chỉ khi. Bảng kéo theo và tương đương, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. E. Phán đoán phủ định. Phán đoán phủ định là một loại phán đoán phức đặc biệt vì khác với các phán đoán phức khác là các phán đoán được tạo thành từ nhiều phán đoán khác. Phán đoán phủ định được tạo thành từ một phán đoán và phép toán phủ định. Trong ngôn ngữ tự nhiên, người ta có thể phủ định một phán đoán bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, phán đoán không phải nam là sinh viên và nam không phải là sinh viên là các phán đoán phủ định của phán đoán nam là sinh viên. Nhưng trong logic, người ta chỉ dùng một cách duy nhất để phủ định một phán đoán, cụ thể là đặt phép toán phủ định đằng trước nó bằng dấu phủ định. Nếu A là một phán đoán thì phủ định A là phán đoán phủ định của A. Phép toán phủ định được định nghĩa bằng bảng chân lý như sau. Bảng phủ định, em kẻ bảng, gồm có 2 cột 3 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, A. Cột 2, phủ định A. Hàng thứ hai cột 1, đúng, tức là T. Cột 2, F, tức là sai. Hàng thứ ba cột 1, F. Cột 2, T. Hai nhỏ, quy luật và mâu thuẫn logic. Trên kia đã nói rằng trong logic hai giá trị thì một phán đoán hoặc là đúng hoặc là sai. Nếu phán đoán phù hợp với thực tiễn thì nó đúng. Nếu nó không phù hợp với thực tiễn thì nó sai. Nói chung, để xác định xem một phán đoán có đúng hay không, ta phải đối chiếu với thực tiễn. Thế nhưng, có một số trường hợp không cần đối chiếu trực tiếp với hiện thực khách quan, ta cũng có thể biết được phán đoán là đúng hay sai. Ví dụ, ở một thời điểm nhất định thì phán đoán trời mưa hoặc không mưa là phán đoán đúng. Ta biết điều đó mà không cần phải xét xem trời mưa hay không mưa ở thời điểm đó. Nguyên nhân ở đây là phán đoán đã nêu đúng trong cả hai trường hợp, trời mưa và trời không mưa ở thời điểm đó. Mà ngoài hai trường hợp đó ra thì không còn trường hợp nào. Như vậy, phán đoán này đúng trong mọi trường hợp. Những phán đoán đúng trong mọi trường hợp như vậy, ta gọi là phán đoán hằng đúng hay quy luật logic. Trái lại, ở thời điểm bất kỳ, phán đoán trời mưa và không mưa sai. Nó sai trong trường hợp trên thực tế trời đang mưa và sai cả trong trường hợp trên thực tế trời không mưa. Mà ngoài hai trường hợp đó ra thì không còn trường hợp nào khác, nghĩa là phán đoán này sai trong mọi trường hợp. Những phán đoán sai trong mọi trường hợp như vậy gọi là phán đoán hằng sai hay mâu thuẫn logic. Các khái niệm quy luật và mâu thuẫn logic vừa nêu có ý nghĩa rất quan trọng. Một suy luận đúng và chỉ đúng khi công thức biểu thị nó là quy luật logic, và nó không thể nào đúng được khi công thức biểu thị nó là một mâu thuẫn logic.